kho sách nói.com kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi nội dung của quyển sách Việt Sử Giai Thoại tập 7, 69 giai thoại thế kỷ 18 của tác giả Nguyễn Khắc Thuần. Ở phần trên, kho sách nói.com đã giới thiệu tới quý thính giả 10 giai thoại đầu tiên, và ngay sau đây kính mời quý thính giả cùng nghe 10 giai thoại tiếp theo, bắt đầu từ giai thoại 11 đến giai thoại thứ 20. Mở đầu là giai thoại thứ 11. Trịnh Cương với việc kiến thiết phủ đệ mới ở xã Cổ Bi. Từ thời Lê Trung Hưng trở về sau, trong kinh thành Thăng Long, bên cạnh cung vua còn có thêm phủ chúa. Phủ chúa cũng nguy nga, không kém gì cung vua. Và đặc biệt, chính phủ chúa mới là nơi quyết định mọi việc lớn của nước nhà. Khi đã thâu tóm hết mọi quyền hành trong tay, các chúa Trịnh cũng lao vào con đường ăn chơi sa đọa, mở đầu cho quá trình sụp đổ, thảm họa về nhân cách của các chúa Trịnh là Trịnh Cương. Giai đoạn 1709 đến 1729. Ngoài phủ chúa trong kinh thành, Trịnh Cương còn cho xây cất thêm phủ đệ mới ở xã Cổ Bi, là một xã ở Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. Việc xây cất này được sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục Chính Biên quyển 30 tờ 34 chép lại như sau. Tháng 11 năm Đinh Mùi, tức là năm 1727, Trịnh Cương tự ý xây cất phủ đệ mới ở xã Cổ Bi. Về già, Trịnh Cương đi tuần du chẳng còn chừng mực gì nữa, bởi vậy đã nhiều lần sai bọn hoạn quan chia đi các xứ để sửa chữa chùa chiền. Phòng khi du ngoạn, chẳng hạn như sửa chùa Độc Tôn, chùa Tây Thiên, vân vân. Cổ Bi là một nơi nổi danh của vùng Kinh Bắc, nằm tiếp giáp với xã Như Kinh, mà Như Kinh là quê hương của bà Trương Thái Phi, mẹ đẻ của Trịnh Cương, nên Trịnh Cương thường hay tuần du đến xã này. Trịnh Cương bị mê hoặc bởi thuyết phong thủy, có ý muốn rời phủ đệ đến đây, mà bề tôi của hắn thì lắm kẻ a dua phụ họa thêm vào. Hắn sai xây cất phủ đệ mới, công việc làm một tháng thì xong, đặt cho tên gọi là Phủ Kim Thành. Nhân vì việc này, bọn Định Hót là tư đồ Trịnh Quán và thiếu phó Nguyễn Công Hãng được thăng chức thưởng tước cao thấp có thứ bậc khác nhau. Lời bàn: cái nhà thế mà tệ, gay gắt như nắng, dữ dội như mưa, ào ào như gió, tất tất đều có thể che được. Thêm mà chút nhân cách của con người trong nhà, dẫu đã bọc bằng da, dẫu đã che bằng thịt, dẫu đã sơn phết kỹ bằng ngôn từ, vẫn cứ phơi ra một một. Thiên hạ có thể nhìn nó bằng tai, nghe nó bằng mắt, gần xa đều được tỏ tường. Tiếp thay, Trịnh Cương ở phủ đệ Thăng Long, người đương thời dẫu chưa một lần bước tới, lớp hậu sinh dẫu ở xa vời vợi, vẫn thấy rõ tâm địa của chúa ở phía sau sự thâm nghiêm của thành quách đó thôi. Xây thêm phủ đệ mới ở Cổ Bi, việc làm này của Trịnh Cương chẳng chứng tỏ được điều gì tốt đẹp, mà chỉ phơi bày sự xa xỉ, hoang phí của cái vốn là mồ hôi và nước mắt của dân đương thời. Sử không chép lời nào của Trương Thái Phi, ắt bởi vì bà cũng chẳng có ý gì khác. Ôi, mẹ nào con đó có lạ gì đâu. Quan đại tư đồ Trịnh Quán kể cũng khá thông minh trong sự định chúa, nhưng chừng như lại hơi chậm hiểu về thân phận của chính mình. Trịnh Cương chỉ ban chức mà không cho quyền. Đã thế, bao nhiêu binh quyền của Trịnh Quán trước đây đều bị chú Trịnh Cương tước đoạt hết. Cho nên, thăng thưởng chức tước ở đây chẳng qua chỉ là tặng cho cái bánh vẽ mà thôi, báu bỏ gì đâu. Chúa lo sửa chùa không phải để tỏ lòng mộ Phật, mà là để có nơi du hí. Ôi, mô Phật, thời loạn đến Phật cũng chẳng được yên. Giai thoại thứ 12, Nguyễn Công Thái với việc thu hồi đất Tụ Long. Xã Tụ Long thời Lê thuộc châu Vị Xuyên, thời Nguyễn thuộc huyện Vĩnh Tuy, tỉnh Tuyên Quang. Ở xã Tụ Long có núi Tụ Long, núi này có mỏ đồng và mỏ bạc. đồng của Tụ Long là đồng tốt. Dân gian thuở xưa vẫn thường nói tốt như đồng tụ. Tuy nhiên, đất Tụ Long và vùng phụ cận bị nhà Mãn Thanh lấn chiếm một thời gian khá dài. Mãi đến năm Mậu Thân, tức là năm 1728, đất này mới được nhà Thanh trả về cho ta. Người có công lớn trong việc đòi lại được đất này là Nguyễn Công Thái. Nguyễn Công Thái, người xã Kim Lũ, huyện Thanh Trì, nay thuộc ngoại thành Hà Nội, đỗ tiến sĩ khoa Ất Mùi, tức là năm 1715, làm quan trại thờ hai đời chúa là chúa Trịnh Cương từ năm 1709 đến 1729 và Trịnh Giang từ năm 1729 đến năm 1740. Năm 1728, Nguyễn Công Thái được chúa Trịnh Cương cử đi đòi lại đất Tụ Long, và Nguyễn Công Thái đang hoàn thành xuất sắc sứ mạng này. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục Chính Biên, quyển 37, tờ 3, 4 và 5 chép như sau: trước đây, ta và nhà Thanh cùng lập cột mốc biên giới ở Biên Xưởng. Núi Tụ Long của ta vẫn bị nhà Thanh chiếm mất. Thổ quan của nhà Thanh đã đặt trạm để thu thuế ở đó. Đất biên cương của ta bị mất đến 40 dặm. Triều đình ta nhiều lần gửi văn thư biện bạch chuyện này. Vua Thanh một mặt thì dụ bảo quan địa phương của nhà Thanh bàn bạc với ta về chuyện này, nhưng mặt khác lại ra lệnh cho quan Tổng đốc Vân Nam và Quý Châu là Ngạc Nhĩ Thái đi khám xét lại. Ngạc Nhĩ Thái nghe lời viên quan của nhà Thanh được phái đến trước đó là Phan Doãn Mẫn, nên tâu về triều đình nhà Thanh là ta chiếm của nhà Thanh đất đai Phủ Khai Hóa thuộc Vân Nam Trung Quốc mà không chịu giao trả lại. Vua nhà Thanh hạ sắc dụ bảo ta phải trả Ngạc Nhĩ Thái cho chạy trạm, đưa thư đến địa đầu biên giới nước ta ở Tuyên Quang. Nhưng thổ mục đất này của ta là Hoàng Văn Phác, cũng có sách chép là Hoàng Văn Lâu, bác bỏ chứ không chịu nhận thư. Chuyện tranh biện này kéo dài mãi đến 5-6 ngày. Ngạc Nhĩ Thái ngờ rằng ta có ý gì khác, bèn thông báo cho quan tỉnh Quảng Tây Trung Quốc chia quân phòng giữ biên giới. Hắn cũng tâu việc này về triều, xin điều động binh mã ba tỉnh để phòng bị biên giới, nhưng vua nhà Thanh không đồng ý. Đã thế còn lập tức sai bọn Tả Đô Ngự Sử là Hàng Dịch Lộc, nội các học sĩ là Nhậm Lan Chi đi thẳng sang nước ta để ban bố tờ chiếu hiểu dụ, đồng thời xem xét động tĩnh ra sao. Bọn Hàng Dịch Lộc sắp sửa lên đường đi đến nước ta thì đúng ngay lúc ấy quốc thư của nước ta chuyển đạt từ trước cũng vừa đến Yên Kinh. Thư ấy giải bày lòng thành thờ nước lớn và sợ mệnh trời. Vua Thanh xem lấy làm hài lòng và rất khen ngợi, bèn lập tức sai viết văn thư khác giao cho Hoàng Dịch Lộc sang nước ta, tuyên bố lời dụ bảo văn thư này nói đã tra xét được đất có xưởng đồng rộng 40 dặm, nay trao trả lại cho ta. Bấy giờ khắp biên cương phía Bắc đều cảnh giới nghiêm ngặt, do đó trong nước ta, kinh sư cũng như ngoài trấn không ít kẻ nghi ngờ, sợ hãi. Trịnh Cương quyết đoán cho rằng không có gì hấn khích, lẽ đâu lại sinh sự, bèn nghiêm lệnh cho các quan ở biên giới phải bình tĩnh, không được làm điều gì càn quấy. Quả nhiên đến tháng 6 thì Hàng Dịch Lộc tới kinh đô trao trả đất cho ta, cho lập lại cột mốc biên giới ở sông Đổ Chú. Về nghi lễ tiếp nhận văn thư của vua Thanh, bọn Hàng Dịch Lộc yêu cầu làm theo lệ tam quy cửu khấu, 3 lần quỳ, 9 lần vái, triều đình ta cũng miễn cưỡng mà nghe theo. Sau triều đình sai quan Tả Thị Lang bộ binh là Nguyễn Huy Nhuận, quan tế tửu là Nguyễn Công Thái đi lên Tuyên Quang để nhận đất và lập cột mốc. Thổ ti Phủ Khai Hóa của Trung Quốc muốn ăn chặn bớt các sách ở Bảo Sơn gần với Tụ Long, nên chỉ sai vị trí của sông Đổ Chú. Công Thái biết là gian trá, liền bất kể lam chướng hiểm trở xông đi tìm cho bằng được sông Đổ Chú. Ông đã đi qua nhiều xưởng bạc, xưởng đồng rồi mới nhận ra được đúng nơi cần dựng cột mốc biên giới. Từ đấy biên cương mới được ấn định rõ ràng. Lời bàn. chép xong đoạn sử này, các tác giả của sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục đã dành cho Nguyễn Công Thái một lời phê gọn gàng mà cũng rất đầy đủ. Đạo của người làm bề tôi là phải như thế. Thêm 40 dặm đất, Trung Quốc chẳng nhờ vậy mà lớn hơn và mạnh hơn. Mất 40 dặm đất, nước ta cũng chẳng vì thế mà nhỏ đi và yếu đi. Nhưng Giang Sơn là Giang Sơn của muôn đời tổ tiên để lại. Tức nào cũng là tức lòng thiêng liêng. Tham mà chiếm hay coi thường mà bỏ, tất cả đều là tội không thể dung tha. Tế tiểu chỉ là chức quan nhỏ, nhưng việc làm của quan tế tiểu Nguyễn Công Thái chẳng thể nói là nhỏ được. Mánh lưới của bọn thổ ti khai hóa không thể che nổi mắt ông. Lam chướng của núi rừng cũng chẳng thể cản nổi bước chân ông. Mãi mãi còn đó tư thế hiên ngang của ông nơi biên thùy, ngửa trông không thẹn với trời, cúi nhìn không xấu hổ với đất. Kính thay. Tiếp theo, kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng lắng nghe giai thoại thứ 13. Vì sao Bùi Sĩ Tiêm bị mất chức? Bùi Sĩ Tiêm, người xã Kinh Lũ, huyện Đông Quan, đỗ tiến sĩ khoa Ất Mồi, tức là năm 1715, làm quan trải thờ hai đời chúa là Trịnh Cương, giai đoạn 1709 đến 1729, và Trịnh Giang, giai đoạn 1729 đến 1740. Dưới thời chúa Trịnh Giang, Bùi Sĩ Tiêm được làm tới Thái Thường Tự Khanh, nhưng hoạn lộ của ông đến đó là dứt. Tháng 6 năm Tân Hợi, tức là năm 1731, Bùi Sĩ Tiêm bị lột hết chức tước rồi bị đuổi về quê. Sự kiện này được sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, chính biên quyển 37, tờ 18 chép lại như sau. Vì có tai biến là nhật thực, chúa Trịnh Giang hạ lệnh cho bầy tôi được bày tỏ những điều thiết thực và cần thiết nhất. Bùi Sĩ Tiêm trình bày 10 điều, trong đó điều đầu tiên nói về việc truyền ngôi vua, lời lẽ rất thống thiết và sâu sắc, đại lược như sau. Từ khi nước nhà được trung hưng đến nay, trong khoảng 200 năm, các đời chúa trước đều tôn phò vua, sở dĩ có thể làm cho anh hùng hào kiệt vui vẻ đến giúp mà thống trị được đất đai khắp nước, ấy là nhờ truyền thống trung nghĩa, khiến cho gốc rễ được vững vàng, không sao lay chuyển nổi. Nhà vua và nhà chúa không khác gì bánh xe với thân xe, luôn nương dựa vào nhau như cột nhà và kèo nhà cùng nhau chống đỡ, một lòng một dạ giúp nhau, không hề dửng dưng bỏ mặc kẻ béo người gầy như cách người Tần xử với người Việt được. Gần đây, việc truyền hoặc nhường ngôi báu tuy có noi theo phép cổ, nhưng không rõ có đúng là vì tiên đế mỏi mệt mà phó thác thật hay không. Tôi thường thấy khi trị vì, khí sắc của tiên đế hoặc bực tức hoặc bất bình lộ ra cả trong câu văn lời nói. Những điều ấy lẽ đâu che mắt thần dân trong nước mãi được. Vì thế, từ đầu mùa hè năm Kỷ Dậu, tức là năm 1729, năm Trịnh Cương là cha của Trịnh Giang ép vua Lê Dụ Tông truyền ngôi cho Lê Đế Duy Phường. Đến nay, trời lắm thiên tai, đất nhiều biến động, nào nước lũ, nào hạn hán, lúc nào cũng có điểm xấu và dữ. Có lẽ anh linh trời đất và tổ tông răn bảo một cách rõ ràng đấy. Tôi cúi xin vương thượng, nghĩ đến công lao cũ của tiên vương vun đắp, nối chí cũ của tiên vương tôn phò, gặp việc gì phải thì quả quyết thi hành, chớ mê muội bởi lời tiểu nhân bảo thủ và nghi kỵ. Hãy vì việc nghĩa mà mạnh dạn, đừng câu nệ vào lời 3 năm không thay đổi việc làm của cha. Lời của Khổng Tử ý nói sau khi cha mất, trong 3 năm mà không thay đổi việc làm của cha, đó mới là người con có hiếu. Khi làm việc lớn cần phải tỏ rõ được quyền uy, đã chấn chỉnh đạo thường thì muôn đời cũng khó đổi. Phải sớm chặn cho được ngọn sóng đang trực làm vỡ đê. Quyền năng có thể kéo được mặt trời khi sắp lặn. Tóm lại, phải dốc lòng thờ vua, làm sao cho tiêu tan hết mọi tai biến. Bùi Sĩ Tiêm lại còn nói tiếp: văn chương là thứ để thu hút sĩ phu, và để tô điểm cho nước nhà, văn chương triều ta bắt đầu chấn chỉnh từ thời Thiệu Bình, niên hiệu của vua Lê Thái Tông, dùng từ năm 1434 đến năm 1439, trở nên đầy đủ từ đời Hồng Đức, niên hiệu của vua Lê Thánh Tông, dùng từ năm 1460 đến năm 1497. Ở khoảng giữa từ đó đến nay, một lần thay đổi mà hóa ra văn chương dập theo sách cũ, lại một lần thay đổi nữa mà ra lối văn chương tầm chương trích cũ. Đã thế, còn coi khinh các sách của Thánh Thần, cho là dấu vết cũ rích, xem sử cũ là cỏ rác rơi vãi, khiến cho sĩ tử một thời bỏ hết kinh truyện mà đọc sách ngoài để cầu được đỗ cao. Những lời của họ bàn về thời thế lúc nguy nan thì không một câu nào có thể dùng được cả. Tôi cúi xin vương thượng dốc lòng tôn sùng đạo hoặc chính thống, chấn hưng cho được phong thái của nhà Nho. Phàm những tập văn do hậu Nho viết ra như Ngốc Trai, tức Ngốc Trai Thập Khoa Sách Lược do Lưu Định Chi, người Trung Quốc đời Minh soạn ra, Đề Cương, sách do Trúc Nghiêu, người Trung Quốc đời Nguyên soạn ra, và Trường Sách, tức Tứ Đạo, trường sách của Trung Quốc, hiện vẫn chưa rõ tác giả là ai, nhất thiết phải cấm chỉ. Về đầu bài thi các kỳ văn sách, nên bỏ bớt điều mục mà nói các điều cốt yếu, văn cổ thì chỉ nên hỏi đại lược để biết sức học của học trò, văn mới thì hỏi những việc về chính trị, cốt để xét sức sáng tạo của sĩ tử. Tóm lại phải chấn chỉnh phép văn chương để chọn hiền tài cho xứng. Ngoài ra còn những 8 điều nữa. Bùi Sĩ Tiêm đều mạnh mẽ chỉ trích những thói tệ đương thời, vì thế bọn quyền quý trong triều ghét bỏ ông. Khi thư này dâng vào phủ, Trịnh Giang giận lắm, bèn tước hết chức quan của Bùi Sĩ Tiêm và đuổi ông về quê. Bùi Sĩ Tiêm là người khẳng khái, biết trọng nghĩa khí, hay nói thẳng, vì việc nói 10 điều có xúc phạm đến những chuyện cấm kỵ nên bị tước hết chức quan. Ông về nhà một thời gian lâu thì mất. Đầu đời Cảnh Hưng, niên hiệu của vua Lê Hiển Tông, dùng từ năm 1740 đến năm 1786. Triều đình nghĩ Bùi Sĩ Tiêm là người cương trực, liền truy tặng hàm tham chính, tước trung tiết hầu, cấp cho ruộng thờ để biểu dương. Nhân có tai dị, Chúa cho quan được bộc bạch đôi lời, kẻ tinh ý phải hiểu rằng ấy là Chúa muốn nghe những câu êm ái, cốt sao xoa dịu mọi nỗi bận tâm. Bùi Sĩ Tiêm cương trực thì có thừa, mà khôn ngoan thì chưa đủ. Chúa đang lo sợ vì thiên tai, lại còn bắt Chúa nghe thêm lời sấm sét này nữa. Bảo Chúa không nổi giận làm sao được, Chúa có phải là người sinh ra để nghe lời chỉ trích đâu. Nên chăng hãy nói thế này. Thời loạn, phàm là kẻ muốn làm quan thì chớ làm người trung thực, và phàm là kẻ trung thực thì chớ có làm quan. Như Bùi Sĩ Tiêm bị lột hết chức quan là còn may, chớ bị lột cả da thịt thì. Triều thần đầu đời Lê Cảnh Hưng truy tặng chức tước, lại còn cấp cả ruộng thờ, ấy cũng là khôn ngoan, cũng là kẻ sĩ. Dẫu không nhiều thì trong bản thân họ lẽ đâu lại chẳng có chút khí khái, cho nên truy ban cho người cương trực âu cũng là khéo léo tạo ra bức bình phong che chở cho mình. Ẻo là đấy, nhưng có còn hơn không. Và chăng như thế thì mình cũng là người có tiếng thẳng thắn. Chí lý thay. Giai thoại thứ 14. Thương thay Trần Đại Định. Trần Đại Định là một trong những vị tướng quân giàu tài năng của xứ Đàng Trong thời Chúa Nguyễn Phúc Chu, giai đoạn 1691 đến 1725. Và Chúa Nguyễn Phúc Chú, giai đoạn 1725 đến 1738. Năm 1732, vì có việc phải dụng binh ở phía Nam, Chúa Nguyễn Phúc Chú sai một loạt tướng lĩnh cầm quân ra trận. Tất cả đặt dưới quyền của viên thống soái là Trương Phúc Vĩnh. Trong số các vị tướng này có Trần Đại Định. Sử không chép rõ chức trách của Trần Đại Định trong đạo quân Nam Chinh này, chỉ biết rằng tiếng nói của ông có ý nghĩa rất lớn đối với các tướng lĩnh trong bộ chỉ huy. Quân đội của Chúa Nguyễn vào Nam một thời gian khá lâu nhưng chưa thu được kết quả gì đáng kể. Đã thế, lại còn bị thiệt hại khá nặng nề. Điều này khiến chúa Nguyễn Phúc Chú rất tức giận nên đã gửi thư vào Nam để trách cứ. Lời lẽ rất gay gắt và thống soái Trương Phúc Vĩnh đã lập tức cứu nguy bằng cách đổ hết mọi tội lỗi cho tướng quân Trần Đại Định. Sách Đại Nam Thực Lục, Tiền Biên, Quyển 9 cho biết Trương Phúc Vĩnh bí mật gửi tờ biểu về tâu trình lý do tại sao quân không tiến được và đổ hết mọi sự cho Trần Đại Định. Cũng đúng lúc ấy, Trần Đại Định vừa đem quân về, biết rõ cơ sự, muốn kêu oan, bèn nhân đêm tối vượt biển về Bút Sơn ở Quảng Ngãi. Có người em họ của Trần Đại Định là Thạnh can Trần Đại Định rằng Trương Phúc Vĩnh là người có thân thế lớn, không thể tranh cãi đúng sai với hắn được, tốt nhất là hãy bỏ trốn. Trần Đại Định nói, cả gia đình ta, cha con cùng được hưởng ân huệ lớn của nhà nước, nay lẽ đâu chỉ vì cớ quan thống soái nói sai sự thật mà bỏ đi, chịu mang tiếng xấu, vừa là kẻ bất trung, lại cũng vừa là kẻ bất hiếu. Thạnh cố can mãi nhưng không được, bèn tự ý quay thuyền cho chạy thẳng ra phía biển Đông. Trần Đại Định biết, liền tuốt gươm chém chết Thạnh, rồi cho thuyền chạy về cửa biển Đà Nẵng. Xong, Trần Đại Định làm tờ biểu trần tình mọi lẽ, nhờ quan ở dinh Quảng Nam dâng lên. Bấy giờ các quan bàn là nên trị tội ngay, nhưng chúa chưa nỡ, bèn sai tạm giam Trần Đại Định ở Quảng Nam, rồi cho quan vào tận Gia Định để xét hỏi cẩn thận. Trương Phúc Vĩnh và bọn tay chân cố tình thêu dệt và đổ hết tội lỗi cho Trần Đại Định. Chỉ có một mình tướng Nguyễn Cửu Chiêm cố cãi cho rằng Trần Đại Định bị hàm oan. Khi án đã xong và dâng lên chúa thì Trần Đại Định đã chết trong ngục vì bệnh. Chúa rất thương xót, truy tặng Trần Đại Định chức đô đốc đồng tri, ban cho tên Thụy là Tương Mẫn. Riêng Trương Phúc Vĩnh vì tội vu cáo này mà bị giáng làm cai đội. Lời bàn. Có chuyện ngụ ngôn kể rằng các loài thú trong rừng họp nhau lại để bầu chúa Sơn Lâm. Bốn loài cùng được đề cử là voi, sư tử, gấu và cọp. Theo luật rừng, loài nào được nhiều loài sợ hãi nhất thì hiển nhiên sẽ được làm chúa. Chim họa mi được giao nhiệm vụ bay đi khắp rừng để thu thập ý kiến trước khi bầu. Tất cả chim chóc, muông thú đều khiếp sợ cả bốn loài nói trên. Duy chỉ có loài khỉ thì nhe răng cười và nói, tôi chỉ sợ tôi, ngoài ra chẳng sợ ai hết. Họa mi nghe vậy, hoảng đến đứt cả tiếng, chỉ còn biết chố mắt ra mà nhìn. Khỉ biết ý, liền nói, ta chỉ sợ ta sơ ý để rồi mang vạ, thậm chí là thiệt mạng. Nếu ta mà cẩn trọng, thì dẫu cả bốn loài dữ tợn và to lớn kia cùng được làm chúa Sơn Lâm, rồi cùng hợp sức lại để bắt ta mà trị, ta cũng chẳng sợ gì. Ôi, luật rừng thế mà chưa hẳn, đã là quá tệ. Đúng như loài khỉ nói, chỉ cần biết cẩn trọng, giữ thân là đủ. Nhưng với con người của thời điên đảo, không ai dám nói là mình đủ khả năng để cẩn trọng giữ tâm thân. Binh hùng tướng mạnh của đối phương chưa hẳn đã nguy hiểm bằng những lời xúc xiểm và bịa đặt trắng trợn của đồng liêu. Cái lưỡi lắt léo của những kẻ tâm địa cháo trở thật đáng sợ lắm thay. Đã có người khuyên rằng, hãy luôn cảnh giác với mọi người quanh ta, bất kể đó là ai. Song nghĩ cho kỹ thì hỡi loài người quang vinh, chớ có làm như vậy. Dưới vầng nhật nguyệt, có gì rẻ rúng bằng sự thường xuyên nghi kỵ lẫn nhau? Đấng cao xanh sẽ nghiêm cẩn chứng giám cho lòng thành của mỗi chúng ta. Xin hãy tin như vậy. Chém đầu em họ rồi quay thuyền cho trực chỉ ra Đà Nẵng. Việc làm ấy của Trần Đại Định hẳn nhiên là chẳng hay. Nhưng từ sâu thẳm của cõi lòng, ông cũng chỉ muốn tận trung với nước, tận hiếu với cha. Cho nên, nếu thiên hạ có thể tất cho ông thì đó cũng là điều dễ hiểu. Và việc chúa Nguyễn Phúc Chú truy tặng chức cao lại ban cho ông tên Thụy tốt đẹp cũng là lẽ thường. Thương thay Trần Đại Định. Tiếp theo, kho sách nói.com kính mời quý khán giả cùng lắng nghe giai thoại thứ 15. Tô Thế Huy bị vạ lây. Tháng 8 năm Nhâm Tý, tức là năm 1732, Trịnh Giang truất phế ngôi vua của Lê Đế Duy Phường, ở ngôi từ năm 1729 đến năm 1732. Sự kiện này đã khiến cho dư luận rất xôn xao, bởi thiên hạ đương thời không dám nghĩ rằng cha con Trịnh Cương và Trịnh Giang lại có thể liên tiếp làm những chuyện động trời như vậy. Trước đó, chúa Trịnh Cương ở ngôi chúa từ năm 1709 đến năm 1729 đã ép vua Lê Dụ Tông ở ngôi từ năm 1705 đến năm 1729 phải nhường ngôi cho con để lên làm thượng hoàng. Bấy giờ, con trưởng của Lê Dụ Tông là Lê Duy Tường tuy đã được lập làm thái tử, nhưng Trịnh Cương không cho được kế vị, mà lập em của Lê Duy Tường là Lê Duy Phường lên ngôi, đó là Lê Đế Duy Phường. Năm Lê Đế Duy Phường lên ngôi vua cũng là năm Trịnh Giang lên ngôi chúa, nhưng Lê Đế Duy Phường ở ngôi chưa được bao lâu đã bị Trịnh Giang vu cho tội tư thông với vợ của Trịnh Nhân Vương, tức vợ của Trịnh Cương, rồi phế truất và giết chết. Sự kiện này được sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục Chính Biên quyển 37 tờ 25 chép như sau. Trước đây, Trịnh Giang từng muốn phế vua này lập vua khác, cốt để giao oai với quần thần và thiên hạ. Bèn mượn việc khác để vu cho nhà vua, rồi ép nhà vua phải ra ngoài, không được ở trong cung nữa. Mọi thứ cung đốn cho nhà vua đều bị xén bớt đi. Thái hậu cũng bị phế làm quận quân. Đến đây Trịnh Giang lại truất nhà vua làm hôn đức công, rồi bắt rời đến ở một ngôi nhà phía ngoài thành. Khi ấy, Trịnh Giang bắt dẫn cả 12 người con của Dụ Tông vào phủ để xem mặt. Duy Tường là con trưởng được lập làm vua. Trịnh Giang bèn sai quan hộ vệ đưa Duy Tường đến cung Thọ Phúc. Ngày Bính Tý, tức là ngày 22 tháng 8 năm 1732, làm lễ thái miếu, và đến ngày Canh Thìn, tức là ngày 26 tháng 8 năm 1732, Duy Tường lên ngôi vua, tức vua Lê Thuần Tông, đổi niên hiệu là Long Đức, đại xá thiên hạ. Việc truất phế và giết hại Lê Đế Duy Phường đã khiến cho một số quan lại bị vạ lây. Trong số những người bị vạ lây ấy, có quan Tả Thị Lang Bộ Lễ, người được cử đến làm việc ở tòa Kinh Diên. Bấy giờ triều đình cho rằng Tô Thế Huy với tư cách là người được cử đến làm việc tại tòa Kinh Diên, lo việc giảng dụ cho vua nhưng chỉ phụ họa vua chứ không giúp đỡ vua về mặt đạo đức. Tô Thế Huy bị biếm chức, về sau không rõ thế nào. Lời bàn. Ở đời, có người phạm tội vì chính họ gây ra tội, có người phạm tội chẳng qua vì bị ép buộc. Phải ở vào thế chẳng đặng đừng, nhưng cũng có người phạm tội trong chỗ không ngờ, không sao hiểu nổi cái tội mà họ phạm là tội gì nữa. Như Tô Thế Huy, tội mà ông đã phạm là tội đáng phải hỏi trời. Nhưng con trời mà còn bị Chúa giết, ắt chỉ có hỏi Chúa mới rõ thôi. Tất nhiên, sử vẫn chép là Tô Thế Huy chỉ lo phụ họa vua, chớ không lo việc giảng dụ cho vua. Song le, đến cả quan vua mà Chúa còn dám bắt dẫn hết vào để xem mặt, thì vài ba lý lẽ trái sự thường, Chúa sợ gì mà chẳng dắt vào trong xù. Ô hay thời loạn, người ta có thể chứng minh cho bất cứ vấn đề gì cũng đúng. Khiếp thay, sống vào thời ấy, Tô Thế Huy có bị vạ ấy thì chuyện ấy cũng dễ hiểu mà thôi. Giai thoại thứ 16. Đoạn kết bi thảm của cuộc đời Nguyễn Công Hãng. Nguyễn Công Hãng sinh năm 1680, mất năm 1732. Người làng Phù Trần, huyện Đông Ngàn, nay thuộc thuộc huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đỗ tiến sĩ năm 1700, làm quan trại thờ ba đời chúa là Trịnh Căn, ở ngôi từ năm 1682 đến năm 1709. Trịnh Cương ở ngôi từ năm 1709 đến 1729 và Trịnh Giang ở ngôi từ năm 1729 đến năm 1740. Từng được phong tới chức thượng thư và dưới thời chúa Trịnh Cương, Nguyễn Công Hãng còn được cử làm bảo phó cho thế tử là Trịnh Giang. Sinh thời, Nguyễn Công Hãng là một nhà cải cách có nhiều suy nghĩ rất táo bạo, nhưng cũng sinh thời, ông là người bị đồng liêu xa lánh, mà lỗi này xem ra cũng có phần do ông gây ra. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên, quyển 37, tờ 10, chép về đoạn kết đầy bi thảm của cuộc đời Nguyễn Công Hãng như sau. Sau khi ở núi Phật Tích trở về, tháng 10 năm 1729, chú Trịnh Cương lại đi Như Kinh, Gia Lâm, Hà Nội, giữa đường bị bệnh rồi mất ngay. Kẻ tùy tùng phải bí mật đưa về phủ chúa rồi mới phát tang. Trịnh Cương chuyên quyền 20 năm, khi mất được tiếm truy là Nhân Vương, lại còn được tiếm hiệu là Hy Tổ. Trịnh Giang là con trưởng của Trịnh Cương, khi Giang còn làm thế tử, viên bảo phó của Giang là Nguyễn Công Hãng có mật khải với Trịnh Cương rằng: Giang là kẻ ngu tối, ươn hèn, không thể gánh vác nổi việc lớn được. Trịnh Cương vì thế mà chần chừ, chưa quyết định gì cả. Đến khi Trịnh Cương mất, Trịnh Giang lên nối ngôi chúa, Nguyễn Công Hãng vì lời khải này mà bị mang vạ. Chú thích: một, tiếm truy. Tiếm lạm việc truy phong, đây chỉ việc Trịnh Cương không có miếu hiệu là Nhân Vương nhưng vẫn được con cháu họ Trịnh sau này lạm quyền để truy phong như vậy. 2. Tiếm hiệu là tiếm xưng hiệu, tức lạm quyền trong việc đặt hiệu. Hết chú thích. Đến tháng 10 năm Nhâm Tý, tức là năm 1732, nghĩa là 3 năm sau khi Trịnh Giang lên nối ngôi chúa, Nguyễn Công Hãng bị bức tử. Cũng sách trên, tờ 27 đã chép về cái chết của Nguyễn Công Hãng như sau. Công Hãng nhờ tài biện bác mà được vào giữ việc trong phủ chúa. Thích tự quả quyết để thi thố tài năng của mình, được chúa Trịnh Cương tin cậy mà ủy thác mọi việc, nhưng đồng liêu thì lắm người oán ghét. Khi còn là thái tử, Trịnh Giang đã giận Nguyễn Công Hãng về việc không muốn lập mình. Bọn thân cận của Trịnh Giang lại cố thêu dệt thêm những chỗ yếu kém của Công Hãng. Họ nói với Trịnh Giang rằng: Công Hãng và bọn Lê Anh Tuấn, Trương Nhưng, Đỗ Bá Phẩm đã cùng nhau kết thành bè đảng, và lại Công Hãng từng mưu tính việc chôn cất hài cốt tổ tiên ở một kiểu đất to, tất là ngầm có ý nuôi tham vọng làm việc vượt quá chức phận của mình. Trịnh Giang nghe lời ấy, bèn cho Nguyễn Công Hãng ra trấn thủ Tuyên Quang, rồi sau đó ép Nguyễn Công Hãng phải tự tử. Lời bàn: sống giữa thời loạn, giúp chúa ngàn điều hay chưa hẳn đã là lợi, nhưng lỡ lời nói một câu không đẹp ý chúa, nguy hại thật khó mà lường. Cho nên trách chúa Trịnh Giang vừa hẹp hòi lại vừa tàn bạo cũng được, mà trách Nguyễn Công Hãng chẳng biết khôn khéo giữ lời cũng được. Trời sinh ra cái lưỡi không xương, cốt để tiện đường uốn éo, chí ít cũng vài lần trước khi cất lời. Tiếc thay, ngài tiến sĩ Nguyễn Công Hãng hãnh tiến mà quên mất cả điều đơn giản này. Bọn thân cận chúa Trịnh Giang cùng nhau thêu dệt chỗ yếu kém của Nguyễn Công Hãng, ấy cũng là sự thường. Lũ tiểu nhân đời nào mà chẳng có. Xong, mình dùng lời hại người thì người cũng có thể dùng lời để hại mình được, biết đâu lại còn ghê gớm hơn cả mình nữa. Ngẫm mà xem. Nhân danh chúa của thiên hạ, Trịnh Giang bức tử Nguyễn Công Hãng, và giờ đây nhân danh lẽ thường xin nghiêm phán tầm thường thay Trịnh Giang. Giai thoại thứ 17. Thương thay hai vị đại thần. Năm Giáp Dần, tức là năm 1734, Trịnh Giang đã giết hai đại thần là Đỗ Bá Phẩm và Lê Anh Tuấn. Đỗ Bá Phẩm nguyên là hoạn quan, quê quán và năm sinh hiện chưa rõ. Chỉ biết dưới thời chúa Trịnh Giang, ông được phong tới tước Văn Quận Công, sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, chính biên quyển 37, tờ 31, chép việc ông bị Trịnh Giang hãm hại như sau. Bấy giờ, nạn kết bè kết cánh nổi lên. Trịnh Giang quyết tìm cách buộc tội để trừng trị. Trịnh Giang rất ghét viên hoạn quan là Vân Quận Công Đỗ Bá Phẩm, đã biếm chức Đỗ Bá Phẩm, chỉ còn cho làm trấn thủ Yên Quảng, khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh ngày nay, lại còn muốn giết đi. Trịnh Giang gọi riêng Nguyễn Hiệu, người xã Lan Khê, huyện Nông Cống, Thanh Hóa, đỗ tiến sĩ năm 1700, đến bàn việc này, nhưng Nguyễn Hiệu lại có ý chủ trừ không dứt. Bởi vậy, Trịnh Giang giáng chức Nguyễn Hiệu từ Thượng Thư Bộ Lễ xuống làm Thượng Thư Bộ Hình. Trong triều đình xưa, Bộ Lễ là bộ lớn nhất, còn Bộ Hình chỉ đứng ở hàng thứ 5 trong số 6 bộ. Nhưng rồi không bao lâu sau, Nguyễn Hiệu được làm Thượng Thư Bộ lại, bộ lớn thứ 2, và được vào phủ chúa giữ chức tham tụng như cũ. Lê Anh Tuấn, người xã Thanh Mai, huyện Tiên Phong, nay thuộc Hà Tây, đỗ tiến sĩ khoa Giáp Tuất, tức là năm 1694, cùng với Nguyễn Công Hãng. Ông là người từng được chúa Trịnh Cương trọng dụng, trao phó cho nhiều trọng trách trong phủ chúa. Nhưng đến khi Trịnh Cương mất, ông bị thất sủng, và năm 1734, Lê Anh Tuấn cũng bị giết hại. Cũng sách trên, tờ 32 chép rằng, Lê Anh Tuấn là người nổi tiếng về văn học, tính ưa trầm tĩnh, làm việc cẩn mật. Cùng với Nguyễn Công Hãng, ông được coi việc trong phủ chúa. Khi về già, Lê Anh Tuấn có ý lộng quyền, khiến Trịnh Giang không bằng lòng. Kể cũng đã lâu, Trịnh Giang giáng chức của Lê Anh Tuấn, sai đi làm trấn thủ xứ Lạng Sơn. Lúc ấy có người rèm rằng, trước kia khi còn giữ việc ở trong phủ, Lê Anh Tuấn cùng với bọn Nguyễn Công Hãng đã định mưu phế lập ngôi chúa. Chúa Trịnh Giang nhân đó giết Lê Anh Tuấn. Lời bàn. Cứ chữ mà suy thì Trịnh Giang giết Vân Quận Công Đỗ Bá Phẩm chẳng qua vì ghét Đỗ Bá Phẩm, chứ chẳng phải vì Đỗ Bá Phẩm kết bè kết cánh, gây phương hại gì cho thanh danh của triều đình. Phàm đã là bè cánh thì chẳng thể chỉ có một người. Đây thấy Đỗ Bá Phẩm bị hại một mình, ắt không về phe cánh cần thiết nào đó của chúa đi thôi. Còn như Lê Anh Tuấn, chúa đã không bằng lòng từ lâu, thì thử hỏi là tiếp tục bám lấy vòng danh lợi có khác gì bám lấy vòng treo cổ hay không? Một khi chúa đã bắt ra khỏi kinh thành, ra tận biên ải, cũng có nghĩa là chúa chuẩn bị cho ra khỏi dương thế đó thôi. Ôi thương thay hai vị đại thần, Đỗ Bá Phẩm và Lê Anh Tuấn chẳng thể nói là chư vị vô tội, nhưng cái chết của chư vị ngẫm mà xót thương. Có điều đến vua mà còn khó giữ nổi mạng sống với chúa, thì quan lại dù làm đến đại thần làm sao có thể yên thân trọn kiếp. Dưới cái ngai màu đen của chúa, chính sự cũng thẫm một màu rất đen. Giai thoại thứ 18, xem mặt mà bắt làm vua. Năm 1732, Lê Đế Duy Phường bị chúa Trịnh Giang vu cho tội tư thông với vợ của Trịnh Cương rồi giết chết. Anh của Lê Đế Duy Phường là Lê Duy Tường được Trịnh Giang đưa lên ngôi, đó là vua Lê Thuần Tông. Ở ngôi từ năm 1732 đến năm 1735. Tháng 4 năm 1735, Lê Thuần Tông mất, Trịnh Giang lại phải một phen chọn người làm vua. Chuyện này được sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, chính biên quyển 37 tờ 33 chép lại như sau. Tháng 4, mùa hạ năm Ất Mão, tức là năm 1735, sao Thái Bạch phạm vào vị trí của sao Hỏa, nhà vua mất, quần thần dâng tôn hiệu là Giản Hoàng Đế, miếu hiệu là Thuần Tông. Vua ở ngôi gần 4 năm, thọ 37 tuổi, táng tại Bình Ngô, huyện Thụy Nguyên, Thanh Hóa. Trịnh Giang lập Lê Duy Thận là em của vua lên ngôi, đổi niên hiệu Đại Xá Thiên Hạ. Lê Duy Thận là con thứ 11 của vua Lê Dụ Tông và là em của vua Lê Thuần Tông. Lúc ấy, Lê Duy Thận 17 tuổi, còn kém anh là Lê Duy Diêu đến 2 tuổi. Nhưng Trịnh Giang sợ Lê Duy Diêu đã lớn khó bề kiềm chế. Trong lúc đó, Lê Duy Thận lại là cháu ngoại của bà Thái Phi Vũ Thị, vợ của Trịnh Cương, người làng Mi Thứ, xã Tử Dương, huyện Đông Yên, thuộc tỉnh Hưng Yên, từng được nuôi nấng trong phủ chúa, gần gũi lâu ngày nên dễ khống chế hơn. Nhân đó, Trịnh Giang nói thác ra rằng diện mạo của Lê Duy Thận giống y tiên đế, bèn quyết chí lập làm vua. Bầy tôi không ai dám nói gì cả. Ngày Giáp Thọ, tức ngày 25 tháng 4, làm lễ tế cáo ở Thái Miếu. Ngày Bính Thân, tức ngày 27 tháng 4, lên ngôi vua, đổi niên hiệu là Vĩnh Hậu, tha 2/10 tô thuế cho dân trong năm này. Lời bàn. Vậy là vua Lê Dụ Tông có đến 3 người con được các chúa Trịnh Cương và Trịnh Giang cho nối nhau lên làm vua. Đầu là Lê Duy Phường, kế là Lê Duy Tường và sau chót là Lê Duy Thận, cũng tức là Lê Duy Chấn. Vua được chúa cho làm vua. Chuyện nghe có vẻ ngược đời, nhưng sự thực hài hước lại là như vậy. Đáng cười ra nước mắt là đấy chăng? Chọn người nào dễ khiến để cho làm vua, không nói cũng đủ rõ tâm địa của nhà chúa thế nào. Được chọn, vua lặng lẽ lên ngôi vua, không nói cũng có thể biết khí khái của người làm vua đáng giá cỡ nào. Chọn mặt để bắt làm vua, cổ kim ắt chẳng còn ai thái quá hơn Trịnh Giang được nữa. Bấy giờ bề tôi không ai dám nói gì, sự thể ấy kể cũng chẳng còn có gì là lạ. Đến như vua mà còn phải ngoan ngoãn nghe theo, bề tôi làm sao cả gan nói trái ý chúa. Lê Duy Thận lên ngôi, đấy là Lê Ý Tông, nhờ ngoan ngoãn lại cũng nhờ ít lời nên được yên phận làm vua 5 năm, từ năm 1735 đến năm 1740, và sau lại còn được yên phận làm thượng hoàng thêm 19 năm nữa, từ năm 1740 đến 1759. Hóa ra biết nghe lời chúa vẫn hơn. Lê Dụ Tông có 3 người con được các chúa Trịnh Cương và Trịnh Giang cho nối nhau lên làm vua, đành phải nói vậy chớ còn biết nói sao hơn bây giờ. Chả lẽ nói Lê Dụ Tông đã để lại cho ngai vàng những 3 bức tượng gỗ, dẫu nói như thế mới có phần đúng hơn. Tiếp theo, kho sách nói.com kính mời quý thính giả lắng nghe giai thoại thứ 19, Mạc Thiên Tứ với 10 cảnh đẹp của Hà Tiên. Mạc Thiên Tứ, cũng tức là Mạc Thiên Tích, tự là Sĩ Lân, con trai của Mạc Cửu. Sách Đại Nam Thực Lục, Tiền Biên, quyển 8 cho hay. Mạc Cửu, người gốc Lôi Châu, thuộc Quảng Đông, Trung Quốc. Khi nhà Minh bị nhà Thanh đánh đổ, Mạc Cửu là một trong những người tham gia phong trào bài Thanh phục Minh. Và khi phong trào bài Thanh phục Minh thất bại, Mạc Cửu chạy sang Chân Lạp, được quốc vương Chân Lạp cho giữ chức ốc nha. Sau, thấy phủ Sài Mạt có nhiều người buôn kẻ bán, Mạc Cửu bèn di cư tới đó. Sách trên viết rằng, thấy ở đất ấy, tương truyền thường hay có người tiên hiện ra ở trên sông. Nhân thế, cho đổi gọi đất ấy là Hà Tiên. Đến đây, tức là vào tháng 8 năm Mậu Tý 1708. Tuy nhiên, có nhiều tài liệu khác lại nói sự kiện xảy ra dưới đây là vào năm 1714, chứ không phải là năm 1708. Mạc Cửu sai bọn bộ thuộc là Trương Cầu và Lý Xã dâng thư lên chúa Nguyễn Phúc Chu xin được làm người đứng đầu Hà Tiên. Chúa nhận phong cho Mạc Cửu chức tổng binh. Mạc Cửu liền xây dựng Di Ngũ và Phương Thành, dân đến ở ngày một đông. Tháng 5 năm Ất Mão, từ năm 1735, Mạc Cửu mất. Con ông là Mạc Thiên Tứ được chúa Nguyễn Phúc Chu phong làm đô đốc, cho nối nghiệp cha mà cai quản đất Hà Tiên. Mạc Thiên Tứ học rộng, có tài văn chương. Ngay sau khi nhận chức đứng đầu Hà Tiên, đã sáng lập ra Tao Đàn Chiêu Anh Các rất nổi tiếng. Cũng sách trên, Tiền Biên, quyển 9 chép rằng, Thiên Tứ chia đặt nha thuộc, kén chọn quân sĩ, đắp thành lũy và mở phố chợ, khiến cho khách buôn các nước tới ngày càng đông. Mạc Thiên Tứ lại cho mời những người có tài văn chương cùng nhau lập ra chiêu anh các, ngày ngày giảng bàn và sứ họa. Ông từng viết Hà Tiên Thập Vịnh, tức là 10 bài vịnh, 10 cảnh đẹp của Hà Tiên, đó là 1. Kim Dự Lan Đào, 2. Bình San Điệp Thúy, 3. Tiêu Tự Thần Trung, 4. Giang Thành Dạ Cổ, 5. Thạch Động Thôn Vân, 6. Châu Nham Lạc Bộ, 7. Đông Hồ Ấn Nguyệt, 8. Nam Phố Trường Ba, 9. Lộc Trĩ Thôn Cư, 10. Lư Khê Ngư Bạc. Từ đó người Hà Tiên bắt đầu biết học hành. Chú thích: 10 cảnh đẹp của Hà Tiên. Tên của 10 cảnh đẹp này có ý nghĩa cụ thể như sau. Kim Dự Lan Đào, tức là đảo vàng chắn sóng. Bình San Điệp Thúy là dãy núi như bức bình phong trùng điệp màu xanh. Tiêu Tự Thần Trung là tiếng chuông buổi sáng sớm ở ngôi chùa tịch mịch. Giang Thành Dạ Cổ là tiếng trống đêm ở bức thành bên sông. Thạch Động Thôn Vân là hang đá nuốt mây. Châu Nham Lạc Lộ là cò đậu chiến đất đỏ. Đông Hồ Ấn Nguyệt là trăng in ở hồ nước phía đông. Nam Phố Trường Ba là bãi nam giữ sóng. Lộc Trĩ Thôn Cư là thôn xóm ở mũi đai. Lư Khê Ngư Bạc là thuyền chài ở rạch vược. Tuy nhiên, các chữ Kim Dự, Bình San, Tiêu Tự, Giang Thành, Thạch Động, Châu Nham, Đông Hồ, Nam Phố, Lộc Trĩ và Lư Khê nay đã được sử dụng rất phổ biến, được coi là những địa danh quen thuộc của đất Hà Tiên, cho nên chúng tôi đã viết hoa cả hai chữ khi phiên âm. Hết chú thích. Lời bàn: Mà Cửu không sinh ở Hà Tiên, nhưng xem ra Hà Tiên cũng chính là quê hương thứ hai của ông vậy. Có đọc Hà Tiên Thập Vịnh mới thấy được những tình cảm chân thành, nồng nàn và sâu sắc của Mạc Thiên Tứ với Hà Tiên. Đất nhờ người mà dạt dào sức sống, nhờ thơ mà giàu sức cuốn hút lạ thường. Đã bao đời nay, du khách tìm đến Hà Tiên, trước hết là tìm đến 10 cảnh đẹp từng tỏa sắc màu lung linh trong thơ Mạc Tiên Tứ đó thôi. Giai thoại thứ 20, Trịnh Giang giết cậu ruột là Trương Nhưng. Trương Nhưng, người làng Như Kinh, Gia Lâm, Hà Nội, sinh năm nào không rõ, chỉ biết ông bị giết vào tháng 5 năm Bính Thìn, tức là năm 1736, nhờ có chị ruột là bà Trịnh Thái Phi, vợ của Trịnh Bính, mẹ của Trịnh Cương và là bà của Trịnh Giang, cho nên Trương Nhưng được phong quan tước và là một trong những trọng thần của chúa Trịnh Cương. Tháng 10 năm 1722, Trương Nhưng được phong tới tước, thiêm quận công và được Trịnh Cương giao việc chỉ huy các quân doanh. Trịnh Cương mất năm 1729, con là Trịnh Giang lên nối ngôi chúa. Một loạt đại thần của chúa Trịnh Cương như Nguyễn Công Hãng, Lê Anh Tuấn, Đỗ Bá Phẩm và cả Trương Nhưng lần lượt bị nghi ngờ và bị thất sủng. Năm 1732, Nguyễn Công Hãng, Đỗ Bá Phẩm và Lê Anh Tuấn lần lượt bị Trịnh Giang bức hại. Trương Nhưng vì là vai ông cậu ruột, cho nên chỉ bị giáng chức đẩy vào làm đốc suất ở Nghệ An. Dẫu vậy, 4 năm sau, Trương Nhưng cũng bị Trịnh Giang giết hại. Sự kiện này được sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên, quyển 38, tờ 2 chép lại như sau. Tháng 5, mùa hạ năm Bính Thìn, tức là năm 1736, chú Trịnh Giang giết Trương Nhưng là quan đốc suất của xứ Nghệ An, bổ Nguyễn Minh Châu thay giữ công việc này. Trương Nhưng là em ruột của bà Trương Thái Phi, dẫu là người có công, lại là thân thích bên ngoại của chúa, nhưng lúc nào ông cũng sống ôn hòa, giản dị, giao thiệp với ai cũng không bao giờ làm cho người ta phật ý. Trịnh Giang vốn tính đa nghi, cho là Trương Nhưng có ý phụ họa và kết bè kết đảng với các đại thần. Đã thế, hoạn quan là Hoàng Công Phụ lại gièm pha ông, khiến Trịnh Giang tức giận, quyết giết đi. Trịnh Giang mật sai viên hoạn quan là Giật Trung Hầu, không rõ họ tên là gì, giả thác đến nói rằng có mật chỉ bắt Trương Nhưng phải thắt cổ chết. Xong việc đó, Trịnh Giang liền dùng Nguyễn Minh Châu thay giữ công việc làm đốc suất ở Nghệ An. Sau Trịnh Giang lại toan dùng kế để giết Nguyễn Minh Châu, nhưng Nguyễn Minh Châu biết được nên đành thôi. Lời bàn. Tội của các đại thần bị giết, cụ thể ra sao, sử không chép rõ, nhưng tất cả các vị đại thần bị giết này, ai cũng được coi là người có tài. Kẻ văn chương tột bậc, người võ nghệ phi thường, đủ cả, lần lượt giết hết những con người ấy, khỏi bàn cũng biết tâm địa của chúa Trịnh Giang ra sao. Mới hay, khi quyền lực nằm trong tay của kẻ tàn bạo và đa nghi, mọi sự sẽ trở nên khủng khiếp biết ngần nào. Với Trịnh Giang, thân thích chẳng qua chỉ là đám người rườm rà, chặt bỏ đi càng nhiều thì ngôi chúa càng trở nên thoáng đãng vậy thôi. Cũng với Trịnh Giang, tài năng hay đức độ của bá quan chẳng bao giờ đáng giá bọc xu, bất quá chỉ là chút trang điểm qua loa cho ngôn từ khi cần mà thôi. Hình như các bậc đại thần qua bảng thời đó ít ai hiểu được rằng chỉ lời nào làm đẹp lòng chúa mới là lời thông minh sáng giá. Sống vào thời loạn, đọc đến cả thiên kinh vạn quyển mà quên đọc đi đọc lại câu này thì chết thảm không kịp kêu trời là đương nhiên. Còn như hoạn quan, hoàng công phủ đã gièm pha hại người, yên thân lúc sống nhưng làm sao có thể mong yên phận lúc chết được. Quý thính giả thân mến, trên đây quý thính giả vừa cùng với kho sách nói.com tìm hiểu 10 giai thoại tiếp theo được đề cập trong nội dung của quyển sách Việt Sử Giai Thoại tập 7, 69 giai thoại thế kỷ 18 của tác giả Nguyễn Khắc Thuần. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và tiếp ngay sau đây kho sách nói.com sẽ giới thiệu tới quý thính giả 10 giai thoại tiếp theo, từ giai thoại thứ 21 đến giai thoại thứ 30. Quý thính giả đừng bỏ qua cơ hội để đón nghe nhé.